Tiếp theo đây là tiết mục phụ nữ.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị theo dõi giờ học Kinh Thánh dành cho phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang cùng nhau học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Quý vị có thể dùng những bài học này trong nhóm nhỏ hoặc trong ban phụ nữ của Hội Thánh. Nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi qua điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về bà Anne, một phụ nữ sống trong thời Cựu Ước. Bà Anne được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất, chương 1 và 2. Trong bài ghi trước, chúng ta đã nhìn vào những điều sau đây về bà Anne. Thứ nhất, hoàn cảnh gia đình của bà. Thứ hai, những nan đề trong hôn nhân của bà. Và thứ ba, tâm tính của bà Anne. Bây giờ chúng tôi xin nêu những câu hỏi kế tiếp trong bài học. Câu hỏi thứ tư. Dựa vào những chi tiết Kinh Thánh ghi lại, xin cho biết nỗi khổ của bà Anne là gì? Thánh Kinh cho biết, Phê-ni-na có con, còn Anne không có. Không những người vợ thứ của chồng có con, mà còn có đủ con trai, con gái, trong khi đó Anne chỉ có một mình. Nỗi khổ của bà Anne là không sinh được đứa con nào cho chồng. Đối với phong tục người Do Thái, đàn bà không con thường bị xem là người bị Đức Chúa Trời rủa sả. Người vợ không con không những phải sống trong buồn bã, cô đơn, phải chấp nhận cho chồng cưới vợ lẽ, mà còn bị người chung quanh xem khinh vì bị kể là không được ơn Chúa. Elkana thương Anne hơn Phê-ni-na vì bà là người vợ đầu tiên của ông, nhưng cũng có lẽ vì Anne có tâm tính cao đẹp hơn Phê-ni-na. Thánh Kinh cho biết, mỗi khi lên đền thờ dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời, ông Elkana chia cho Anne phần thức ăn nhiều gấp đôi. Thấy vợ buồn khổ khóc lóc bỏ ăn, ông cũng khổ tâm nên ông hỏi, cớ sao không ăn và lòng buồn bực dường ấy? Và ông an ủi, ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư? Ông Elkana cố gắng tìm lời an ủi vợ, nhưng lời nói của ông càng làm Anne đau buồn hơn, vì nó chứng tỏ chồng nàng không thông cảm với niềm đau sâu kín trong lòng nàng. Chồng làm sao có thể so sánh với con? Tình yêu vợ chồng cũng không giống như tình cha con hay tình mẹ con. Dù thương vợ, ông Elkana không thể nào hiểu được niềm mong ước được làm mẹ của Anne. Anne mơ ước có một đứa con để bồng bế, nâng niu, để làm trọn bổn phận của một người vợ. Ngày tháng càng qua đi chừng nào, thì nỗi khổ của Anne càng gia tăng chừng nấy, vì hy vọng có một đứa con càng phai tàn đi. Câu hỏi thứ năm trong bài học hôm nay là bà Anne cầu xin điều gì với Chúa? Chúng ta cùng đọc lại phần Kinh Thánh dưới đây để thấy rõ tâm tình của Anne. Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy, Heli, thầy tế lễ, đương ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng, ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Theo Sa-muên thứ nhất chương 1 câu 9 đến 11. Dù đau buồn vì không con, nhưng Anne không tuyệt vọng. Nàng không đầu hàng hoàn cảnh. Trái lại, Anne tìm thấy hy vọng nơi Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Trong ngày lên đền thờ, Anne đã dành thì giờ cầu nguyện với Chúa. Nàng tin rằng Chúa là đấng tạo hóa, có thể phá bỏ định luật thiên nhiên và ban cho nàng đặc ân làm mẹ. Nàng đã cầu xin Chúa ban cho nàng một đứa con trai. Lời cầu nguyện của Anne rất rõ ràng và chính đáng. Bà không cầu xin Chúa trừng phạt Phê-ni-na và những người đã làm khổ bà, cũng không xin Chúa cất đi niềm vui và hạnh phúc của họ. Anne chỉ xin một điều, xin Chúa đoái xem nỗi sầu khổ của nàng và ban cho nàng một đứa con trai. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cũng cần dâng trình nhu cầu của mình một cách rõ ràng như vậy. Câu hỏi thứ 6. Bà Anne đã cầu nguyện như thế nào? Kinh Thánh ghi, vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, Heli chăm xem miệng nàng. Vả, Anne nói trong lòng, chỉ nhóp nháp miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng. Nên Heli tưởng nàng say, bèn hỏi rằng, chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giả rượu đi. Anne thưa rằng, chẳng phải vậy, Chúa. Tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say, nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác. Vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi, bắt tôi phải nói đến bây giờ. Trích Sa-muên thứ nhất chương 1 câu 12 đến 16. Bà Anne vừa khóc vừa dốc đổ lòng mình trước mặt Chúa. Thánh Kinh cho biết, nàng không cầu nguyện thành lời, nhưng chỉ thầm nguyện với tấm lòng khẩn thiết, với nỗi niềm không thể nói nên lời. Đây là lời cầu nguyện tha thiết từ tấm lòng tan vỡ chân thành. Khi cầu nguyện, bà Anne thật sự tâm giao với Chúa, hướng trọn linh hồn và tâm thần về Chúa. Bà không để ý đến người chung quanh, cũng không cần biết người chung quanh nghĩ gì về mình. Vì vậy, Anne đã bị thầy tế lễ Heli hiểu lầm, tưởng bà say rượu nên nói lảm nhảm một mình. Khi biết thầy tế lễ tưởng mình say, Anne thành thật thưa rằng nàng đang giải bày niềm đau của mình với Chúa. Vì quá đau buồn, nàng không thể cầu nguyện thành lời, chứ không phải nàng say rượu. Nghe vậy, thầy tế lễ Heli có vẻ ân hận. Nên dù không biết Anne đã cầu xin với Chúa điều gì, ông nói, hãy đi bình an, nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi thứ 6 là Anne cầu nguyện thầm với Chúa và cầu nguyện rất lâu. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 7 trong bài học này. Chúng ta học được điều gì qua lời cầu nguyện của bà Anne? Chúng ta ghi nhận những điểm sau đây về lời cầu nguyện của bà Anne. Thứ nhất, trong khó khăn, buồn đau, bà Anne đến với Chúa. Trước những khổ đau của đời sống, bà Anne không than thở với người, nhưng trình dâng niềm đau của bà cho Chúa. Bà biết Chúa sẽ đoái nghe, thông cảm, và Ngài cũng sẽ nhậm lời cứu bà ra khỏi hoàn cảnh đau buồn. Chúng ta cần nhìn lại xem chúng ta có mối quan hệ gần gũi với Chúa như Anne không. Khi lo lắng, khi gặp chuyện buồn đau, chúng ta thường tìm đến với ai? Với bạn bè, người thân hay đến với chính Chúa? Người chung quanh có thể thông cảm và giúp chúng ta phần nào trước những khó khăn, đau buồn. Nhưng lắm khi cũng có thể khiến chúng ta thất vọng hoặc cho chúng ta những lời khuyên nhủ, góp ý sai lầm. Khi gặp chuyện nan giải trong đời sống, cũng như khi gặp thử thách, chúng ta hãy noi gương bà Anne đến với Chúa, dâng trình những khó khăn đó cho Chúa và trông đợi Ngài giải cứu. Vua David ngày xưa đã kinh nghiệm điều này nên ông khuyên: "Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động." Trích Thi Thiên 55 câu 22. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng kinh nghiệm sự chăm sóc đặc biệt của Chúa nên ông khuyên: "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em." Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận được qua lời cầu nguyện của bà Anne, đó là bà có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Những chi tiết sau đây cho chúng ta thấy bà Anne có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Trước hết, bà cầu nguyện thay vì ăn uống. Ngày xưa, mỗi lần lên đền thờ dâng tế lễ là dịp cho con dân Chúa ăn uống với nhau, tương tự như các buổi thông công của chúng ta trong hội thánh ngày nay. Vì mỗi năm mới gặp nhau một lần, lại phải dâng sinh tế như bò, chiên, nên sau đó con dân Chúa có dịp ngồi lại ăn chung những tế lễ đã dâng. Đây là dịp hiếm có nên nhiều người không quan tâm đến thì giờ cầu nguyện với Chúa. Có người còn tranh giành nhau phần tế lễ đã dâng, như trường hợp các con của thầy tế lễ Heli. Nhưng bà Anne thì khác. Kinh Thánh cho biết, dù được chồng thương và chia cho phần tế lễ gấp đôi, bà không màng đến việc ăn uống. Kinh Thánh ghi, đến ngày Encana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai, vì người thương nàng. Nhưng Anne khóc và không ăn. Anne đang mang một gánh nặng trong lòng, nên việc ăn uống đối với bà không quan trọng. Đối với Anne, nhu cầu tâm linh quan trọng hơn. Bà đi với chồng lên đền thờ không phải để ăn uống, nhưng để cầu nguyện, để dâng trình nỗi niềm của bà lên cho Chúa. Trong hội thánh ngày nay, thường có những bữa ăn thông công mỗi khi nhóm họp. Và lắm khi con dân Chúa, nhất là chị em phụ nữ, vì phải lo cho bữa ăn nên phải bỏ qua thì giờ thờ phượng Chúa và học lời Chúa, nhất là bỏ qua thì giờ cầu nguyện. Chính vì vậy mà nhiều người dù dự các khóa bồi linh hội thảo thường xuyên mà không được học hỏi, và vì thế không tăng trưởng bao nhiêu, không có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy tầm quan trọng của nhu cầu tâm linh, để không vì phải lo việc ăn uống mà bỏ qua thì giờ học lời Chúa và thì giờ tâm giao với Ngài. Thưa quý thính giả, bài học về bà Anne đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong cuộc đời của người phụ nữ đặc biệt này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.